Bố y quan đạo, chương 1201, phải quật khởi, gocchuyenaudio.com, quân ủy trung ương bắt đầu tiến hành điều chỉnh 7 đại quân khu trong nước, lần này ban ngành các quân khu bị điều chỉnh, đây là đợt điều chỉnh đầu tiên của Tổng bí thư Lương sau khi lên nhận chức. Trước đó thì chức vụ chủ tịch quân ủy trung ương do Tổng bí thư Diệp đảm nhiệm, Phó chủ tịch Lương đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch quân ủy trung ương. Nhưng ai cũng biết rõ sau khi Tổng bí thư Diệp về hưu thì chức vụ sẽ nhường cho Phó Chủ tịch Lương, vì vậy ai cũng lo lắng làm bước đệm trước khi ban ngành quân ủy trung ương được điều chỉnh. Trong nước tất cả mọi người đều chú ý đến nhân tuyển lãnh đạo của 7 đại quân khu, thường thì đều là như vậy, mỗi khi có nhiệm kỳ mới thì đều có các đồng chí lớn tuổi lui xuống, vị trí của bọn họ sẽ dành cho những thế hệ trẻ tuổi khác. Mọi người có thể thấy rõ ràng những vấn đề này, nhưng nhìn một cách hoàn thiện thì hơi khó. Ví dụ như việc điều chỉnh 7 đại quân khu trong nước, có người nói sẽ có lãnh đạo lão thành lui ra, nhưng rốt cuộc là ai lên, đồng chí lãnh đạo nào sẽ lui xuống, điều này thường không xác định. Dù sao thì đến địa vị cao thì cạnh tranh càng dữ dội, hơn nữa người phù hợp cũng không phải chỉ có một, quan trọng là người phù hợp phải có thực lực mạnh và bối cảnh lớn. Thường thì ở điều kiện mặt sàn ngang nhau thì tình huống sẽ rất khó đoán, nếu không đến bước cuối cùng thì thường khó thể dự đoán được kết quả. Khi mọi người đang nghị luận và phân vân về những tin đồn khác nhau thì chức vụ đầu tiên được thay đổi chính là tư lệnh viên quân khu Trung Nguyên. Nguyên tư lệnh viên quân khu Trung Nguyên là Thiệu Nam đã được điều nhiệm làm chính ủy tổng bộ hậu cần, nguyên phó chủ nhiệm tổng cục chính trị Triệu Truyền được đề bạt làm tư lệnh viên quân khu Trung Nguyên. Bổ nhiệm này được đưa ra thì lập tức làm cho vấn đề điều chỉnh ban ngành quân khu lần này được chú ý cao độ. Triệu Truyền là người thế nào? Đây là quan to mặt lớn của Triệu gia, bây giờ đã hơn 50, vài năm trước ngủ đông ở Tổng cục Chính trị, sau khi ở ẩn vài năm thì bây giờ xuống tuyến dưới làm tư lệnh viên quân khu, đây là một chức vị cực kỳ có thực quyền. Triệu gia có phúc, Triệu gia có người. Điều này hầu như đã trở thành nhận thức chung của tất cả mọi người đều biết lần này Triệu Truyền có thể được đề bạt nhất định là được Tổng bí thư Lương tín nhiệm. Đối với một phái con nhà quan như Triệu gia, được lãnh đạo tối cao tín nhiệm là điều không dễ dàng. Đây là cơ duyên, Triệu Truyền có cơ hội này thì rõ ràng là một bước lên trời, tư lệnh viên đại quân khu chính là đại tướng biên cương, lính hơn 100.000, tỏa chấn một phương có danh tiếng vô lượng. Quân khu Trung Nguyên xếp sau những quân khu khác nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến uy danh và danh tiếng của Triệu Truyền, thực lực các quân khu trong nước có mạnh có yếu nhưng tác dụng đều cực kỳ quan trọng. Trung ương thường xử sự công bằng với 7 đại quân khu, không xuất hiện tình huống bên nặng bên nhẹ. Hơn nữa tuy quân khu Trung Nguyên xếp sau các quân khu khác về thực lực nhưng cũng có hai cánh quân hạng A, đây chính là một bảng hiệu tốt trong nước, cũng là những cánh quân có kinh nghiệm vài chục năm trước. Hai cánh quân này có thể nói là chủ lực nếu so sánh với các quân khu khác, vì vậy mà quân khu Trung Nguyên cũng làm cho các anh em khác không dám xem thường. Triệu Truyền được đề bạt tu không những làm cho quân đội vang. gocchuyenaudio.com lên những âm thanh lớn, hơn nữa khắp thủ đô đều có thói quen liên hệ Triệu Truyền với Trương Thanh Vân. Bây giờ Triệu Truyền được khống chế quân khu Trung Nguyên, Trương Thanh Vân bây giờ là bí thư tỉnh ủy một tỉnh Trung Nguyên, nếu bộ đôi này có thể liên thủ thì hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ. Điều này làm cho người nói say sưa về vấn đề hai người Triệu Truyền và Trương Thanh Vân có thể một tay che trời ở Trung Nguyên. Tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ chúc mừng về sự kiện Triệu Truyền được đề bạt. Trước nay Triệu Truyền luôn hy vọng được xuống tuyến dưới rèn luyện, lão đã trông mong nhiều năm và bây giờ mới thành hiện thực. Lão được xuống làm lãnh đạo đại quân khu, như vậy quân hàm sẽ sắp được lên sao, phải biết rằng nếu lão lên cấp thượng tướng thì chính là quân hàm cao cấp nhất ở trong nước. Triệu Truyền có thể lên đến cấp bậc cao cấp nhất ở trong quân đội, điều này tương đương với một quan viên địa phương lên đến chức vụ thường ủy bộ chính trị trung ương, điều này là không dễ dàng, rất khó có được. Triệu Truyền có được ngày hôm nay thì cũng không thể đơn giản đổ tội cho những thế lực ở sau lưng. Nguyên nhân chính là vì những năm qua lão công tác cực kỳ cụ thể và có năng lực càng ngày càng cao, đây đều là những tư bản mà lão tích lũy được. Hơn nữa Triệu Truyền tổng kết lại và thấy bị Trương Thanh Vân ảnh hưởng rất lớn, tất nhiên ảnh hưởng sớm nhất chính là lần đầu tiên hai người trở mặt. Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc bỏ trốn, cả hai cùng quyết liệt với TG, dưới tình huống này Trương Thanh Vân gặp phải tình cảnh bị tấn công các mặt ở Giang Nam. Nhưng hắn không những chẳng phải chết khổ chết sở như những gì người ta dự đoán, khác biệt là hắn càng ngày càng mạnh, vị trí cũng càng lúc càng cao. Đây là một sự thật kích thích rất lớn với Triệu Truyền, đặc biệt là sau khi Trương Thanh Vân từ Giang Nam tiến vào thủ đô vào trường Đảng Trung ương học tập. Đồng thời những bước tiến vài năm qua của Trương Thanh Vân cũng làm cho Triệu Truyền bị kích thích rất lớn. Triệu Truyền có chút hối hận vì ánh mắt Triệu gia quá ngắn, cũng chính vì sự hối hận này mà vô tình bị Trương Thanh Vân ảnh hưởng. Trương Thanh Vân dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và không chỗ nương tựa, hắn chỉ là một tên dân đen áo vải nhưng có thể thuận buồm xuôi gió phát triển, tiến lên phía trước như chạy ngựa lên phía trước. Triệu Truyền tự xưng là nhân tài nhưng nếu so ra vẫn tiến lên khá chậm. Vì có tâm tính này mà Triệu Truyền dần có biến hóa, trong lúc lão làm việc và gặp phải áp lực, gặp phải tình cảnh bị lạnh nhạt thì tính cách táo bạo của con nhà quan cũng dần trở nên trầm ổn, hắn ẩn nhẫn, nhẫn nại, hơn nữa đạo tiến thối càng thêm ảo diệu. Khi nào tiến khi nào lui, đôi khi tiến là lui, đôi khi lui cũng là tiến. Trên chính trị thì có nhiều vấn đề thường không nên hiểu lý lẽ trên, thậm chí có nhiều khi chính xác nhất là không làm gì cả, thật ra chỉ nên ẩn nhẫn mà thôi. Nếu người ta không có nghị lực lớn, không có tâm tính được rèn luyện, như vậy tuyệt đối sẽ bị loại bỏ. Triệu Truyền đến Trung Nguyên, cùng đi với lão là một đám cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện, trong đó có rất nhiều quan viên cấp phó bộ. Lần này cán bộ xuống Giang Nam có tỷ lệ rất lớn. Ban ngành khối chính quyền Giang Nam được bổ sung, văn phòng đại biểu quốc hội và hội nghị hiệp thương chính trị tăng thêm vài quan viên phó bộ. Tuy lần này cán bộ đến nhận chức không có ai là thường ủy tỉnh. Góc chuyện audio.com, ủy, nhưng quan viên phó bộ được điều động cũng làm người ta phải chú ý, nếu không nói khoa trương thì Giang Nam lại được người ta chú ý đặc biệt. Lại nói tiếp, những năm qua Giang Nam thật sự gặp nhiều tai họa, những năm trước đó Giang Nam đã vạch ra tấm màn che về công trình kiến trúc, những tin tức trái chiều liên tục bộc lộ. Giang Nam được chú ý cao độ, lúc đó nhân dân Giang Nam cũng rất căm tức. Sau này Trương Thanh Vân đến Giang Nam, hắn tập trung vào vấn đề công trình kiến trúc, hơn nữa còn đả kích hủ bại, quan viên Giang Nam ngã xuống từng lớp, những xí nghiệp bá vương ở Giang Nam đều nhận lấy sự trừng phạt. Động tác như vậy chính thức đưa Giang Nam vào trong guồng quay rối loạn, điều này cũng đưa vị trí của Giang Nam lên cao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau khi những sự kiện trên kết thúc, chính trị Giang Nam đã trật tự trở lại, kinh tế bình thường, ngay sau đó lại phải đón nhận thiên tai, hơn nữa có quan lớn phó chủ tịch tỉnh lại hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, vô tình làm cho Giang Nam có thêm chút hương vị bi tráng. Nhưng dù là thế nào thì chỉ có một câu nói cuối cùng, thực lực Giang Nam bây giờ càng ngày càng sa sút, đây là sự thật khó thể phản bác. Chuyện này cũng chính thức làm cho ban ngành Giang Nam trở nên suy yếu. Bây giờ Giang Nam ở vào thế yếu, hơn nữa lại là tỉnh được người ta chú ý trọng điểm, không thể không nói Trương Thanh Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất mặt. Lần này Trung ương cho ra vài tên cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện và điều nhiệm vài tên ở tỉnh khác, truyền thông phân tích là bọn họ sẽ đến giải quyết những khó khăn trước mắt của Giang Nam. Truyền thông thường chú ý đến Giang Nam, bọn họ thấy tình cảnh như vậy mà nghĩ rằng Trung ương vẫn lo lắng vì cục diện Giang Nam, hy vọng những cán bộ mới đến sẽ giải quyết được vấn đề này. Điều này làm cho Trương Thanh Vân cảm thấy rất vớ vẩn, đồng thời lại rất muốn cười. Dựa theo những dự đoán của truyền thông thì Giang Nam có rất nhiều lỗ hổng, nhưng vì sao bọn họ lại phát hiện ra vấn đề? Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN nếu vấn đề của Giang Nam mà được những hãng truyền thông thấy rõ ràng như vậy, thế thì ban ngành tỉnh ủy Giang Nam, ban ngành khối chính quyền Giang Nam công tác còn khó khăn sao? Còn không có phương hướng sao? Điều này chỉ có thể giải thích bằng một lời, đó chính là địa vị của Giang Nam đang suy yếu, nguyên khí Giang Nam bị thương, trong mắt người khác dù là truyền thông cũng không có ấn tượng với Giang Nam. Tất nhiên ấn tượng này của truyền thông cũng tạo nên một tảng đá trong lòng nhân dân Giang Nam. Đối với Trương Thanh Vân thì khác, hắn là bí thư tỉnh ủy Giang Nam, hắn không muốn nghe nhất chính là những lời lẽ hình thức. Tình cảnh lúc này chính là ép cán bộ phải nằm gai nếm mật, phải có tinh thần, như vậy mới vực Giang Nam dậy được. Giang Nam quật khởi, đây chính là một cách nói mà Trương Thanh Vân vừa nghĩ ra, đây vốn phải là Trung Nguyên quật khởi, những năm này Trung ương bố trí cho câu nói Trung Nguyên quật khởi, Trung Nguyên đã phát triển nhanh chóng, chiến lược phát triển được mở rộng. Bây giờ Trương Thanh Vân đề xuất khẩu hiệu Giang Nam quật khởi thực tế chính là hiệu triệu tất cả mọi người hành động vì sự nghiệp trùng kiến Giang Nam, vì tương lai Giang Nam thì mọi người phải đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, cùng nhau cố gắng. Giang Nam phong cảnh hữu tình, mặt trời tỏa bóng cảm tình sinh sôi. Đây là những vần thơ miêu tả cảnh đẹp, bây giờ Trương Thanh. Góc chuyện audio.com, Vân nhìn Giang Nam mà khó thể cảm thấy ý cảnh, nguyên nhân cũng vì tâm tình biến hóa. Hơn nữa Trương Thanh Vân là bí thư tỉnh ủy, hắn cảm thấy rất có áp lực, đặc biệt là bây giờ áp lực rất nặng, Giang Nam một ngày chưa quật khởi thì tâm tình của hắn rất kém, trong lòng hắn cảm thấy có một ý thức trách nhiệm và cảm giác sứ mạng cách trương.